Đây là chương trình Về với Chân Tâm do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện. Chương trình Về với Chân Tâm nhằm gửi đến quý thính giả những bài viết giá trị mà Trọng Nghĩa và Mộng Lan đã sưu tầm được trên các tạp chí và sách báo Phật giáo cũng như trên mạng lưới điện toán toàn cầu. Mục đích là cố gắng đem đến ít nhiều lợi lạc về mặt tâm linh và tinh thần cho quý thính giả, đặc biệt là quý đồng hương Phật tử.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin nguyện đem công đức này hồi hướng đến tất cả chúng sinh, hữu tình cũng như vô tình trong mười phương pháp giới, và xin nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho quý thính giả cùng gia quyến được thân tâm an lạc và mọi nguyện lành đều như ý.
Trong chương trình Về với Chân Tâm lần này, Trọng Nghĩa và Mộng Lan kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử nghe kỳ thứ 6 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sinh hoan hỷ. Nguyên tắc Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của Đại sư Tulku Thondrup, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa Thượng Thích Như Điển của Chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc, và Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng của Tu viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu. Hôm nay, bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sinh hoan hỷ, xin được tiếp tục với chương 1 mang tên Đời người quý báu, kỳ thứ 3. Nghiệp được tạo như thế nào?
Nghiệp được tạo khi tâm chấp thủ của chúng ta phát sanh một tâm tham ái đối với đối tượng được chấp thủ, hoặc phát sanh một sự sân hận. Cả sự ưa thích lẫn sự không ưa thích làm cho tâm chấp thủ mạnh hơn, và do đó đưa đến tham, sân, si, tức là ba cảm xúc phiền não hay ba điều độc hại. Như vậy, chúng ta tạo nghiệp qua ba cửa: thân, khẩu, ý, tức là hành động cụ thể, lời nói và ý nghĩ. Sự tạo nghiệp từ cảm nhận tâm trí này là nguyên nhân của mọi điều xấu về thân, tâm cũng như xã hội của chúng ta. Đạo sư Gampopa nói, nguồn gốc của mọi tội lỗi và mọi nghiệp quả đau khổ là do ngã chấp mà ra. A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận của luận sư Thế Thân cũng nói, ý định là nghiệp của tâm, thân nghiệp và khẩu nghiệp là những nghiệp do ý nghiệp tác thành.
Chúng ta không thể không tạo nghiệp, nhưng chúng ta có thể chọn nghiệp tốt để tạo, hầu gặt hái những kết quả tốt, hoặc tạo nghiệp xấu để rồi nhận lãnh hậu quả khổ đau. Kinh sách Phật giáo chỉ dẫn 10 thiện nghiệp và 10 ác nghiệp về thân, khẩu, ý như sau.
Ba nghiệp ác của thân là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Bốn nghiệp ác của miệng là nói dối, nói lời chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời vô nghĩa. Ba nghiệp ác của ý là tham muốn, sân hận và tà kiến. Tổng cộng là 10 ác nghiệp về thân, khẩu, ý.
10 nghiệp thiện là trái ngược lại với 10 ác nghiệp vừa kể trên. Ba thiện nghiệp về thân: thứ nhất, bảo vệ mạng sống của sinh linh khác; thứ hai, bố thí; thứ ba, không tà dâm. Bốn thiện nghiệp của miệng là nói lời thành thật, nói lời hòa giải, nói lời ái ngữ, nói lời có ý nghĩa. Ba thiện nghiệp của ý là khoan dung, từ bi và chánh kiến.
Nhân tố quan trọng độc nhất quyết định tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp là động lực hay ý định của người tạo nghiệp. Đại sư Tsongkhapa nói, giống như nam châm hút sắt, ý định làm cho tâm chịu sự thu hút của ý nghĩ tốt, xấu hay trung tính. Nếu ý định của chúng ta chịu ảnh hưởng của ba độc tham, sân, si, thì dù hành động, nói năng hay suy nghĩ gì thì chúng ta cũng sẽ gây ác nghiệp. Luận sư Long Thọ nói, Những hành động được tạo tác bởi tham, sân, si đều là ác nghiệp. Chính ác nghiệp này sẽ mang lại đau khổ cho ta và sẽ dẫn ta đầu thai vào cõi thấp.
Tuy nhiên, nếu chúng ta có những động lực từ bi, khoan dung và trí tuệ, thì mọi hành động, lời nói, ý nghĩ của chúng ta đều là thiện nghiệp. Luận sư Long Thọ nói, những nghiệp được tạo không phát xuất từ tham, sân, si là thiện nghiệp. Chính thiện nghiệp này sẽ mang lại hạnh phúc cho ta và sẽ dẫn ta tái sanh vào cõi lành trong những kiếp sau. Nếu ý định của chúng ta pha trộn tốt xấu thì nghiệp cũng pha trộn tốt xấu. Nếu ý định là trung tính thì chúng ta cũng tạo nghiệp trung tính, sản sanh nghiệp quả không tốt cũng không xấu và tái sanh vào cõi không cao không thấp.
Đôi khi chúng ta thấy người tốt chịu sự khổ đau và người xấu lại sung sướng. Tại sao vậy? Câu trả lời là vì nghiệp quả của hai người này chưa chín mùi. Mỗi người chúng ta đã tạo vô số nghiệp trong vô số kiếp quá khứ. Mỗi hành động của chúng ta được ghi nhận trong hàm tàng thức, tức là Alaya Vishnana hay Alaya thức, là thức chứa đựng tất cả những kinh nghiệm đời sống con người. Hàm tàng thức là trạng thái tâm trung tính, không chủ động, vô thức và là nền móng của kinh nghiệm đời sống luân hồi. Tất cả những hành động được ghi nhận trong hàm tàng thức trở thành lực tác động và sẽ sinh ra nghiệp quả trong những kiếp tương lai của chúng ta. Những nghiệp quả này là sự chín mùi của những chủng tử nghiệp mà chúng ta đã gieo trồng trong hàm tàng thức và có thể là quả ngọt, quả đắng hay trung tính. Đức Phật dạy, tâm thức giống như biển cả, nghiệp giống như những đợt sóng.
Như vậy, người xấu được thọ hưởng sự thành công bây giờ là đang hưởng kết quả của những nghiệp tốt quá khứ nào đó. Còn người tốt phải chịu đau khổ là đang nhận lãnh những hậu quả của những ác nghiệp mà họ đã tạo tác trong quá khứ. Khi những nghiệp quả tốt và xấu này chấm dứt, thì những nghiệp quả tốt và xấu khác sẽ xuất hiện với những người tốt và những người xấu đó.
Những nghiệp quả chín mùi theo thứ tự nào? Theo quy luật tổng quát, thì những nghiệp nghiêm trọng và mạnh nhất sẽ chín mùi trước. Kế tiếp, cận tử nghiệp, tức là những nghiệp mà chúng ta tạo vào lúc sắp lìa đời. Loại nghiệp chín mùi thứ ba là những nghiệp mà chúng ta đã dùng nhiều thời gian nhất để tạo và quen thuộc nhất. Và rồi nghiệp quả sẽ xuất hiện theo thứ tự thời gian, bắt đầu với những nghiệp mà chúng ta đã tạo trước. Như vậy, chúng ta sẽ nhận lãnh một số nghiệp quả trong kiếp này và một số nghiệp quả khác trong những kiếp sau.
Chúng ta có vô số chủng tử nghiệp, nhưng chúng ta không biết đến sự hiện hữu của chúng, và phần lớn chúng tiềm ẩn hoặc chưa chín mùi. Khi một chủng tử nghiệp chín mùi thì chúng ta sẽ thọ lãnh nghiệp báo của mình. Trong kinh sách Phật giáo có tỷ dụ một người bị một con chuột độc cắn. Nếu người đó bị cắn vào mùa đông thì chất độc chưa có hiệu lực, nhưng đến mùa xuân, khi người đó nghe thấy tiếng sấm báo hiệu sang mùa thì chất độc sẽ phát tác nếu người đó không dùng thuốc giải độc. Như vậy, đúng thời, đúng lúc, nếu chúng ta không làm gì để hóa giải, nghiệp quả chín mùi của chúng ta sẽ báo ứng. Đức Phật từng dạy, nghiệp của người thế gian một khi đã tạo tác không bao giờ tan mất, dù có trải qua 100 đại kiếp, đến khi đúng thời, đúng lúc, nghiệp ấy sẽ trổ quả.
Nếu biết ngừng lại và tịnh hóa những ác nghiệp, chúng ta sẽ có thể biến đổi, giảm bớt hay giải trừ chúng hoàn toàn. Một thiện nghiệp mạnh mẽ có thể xóa bỏ nhiều ác nghiệp. Với động lực càng mạnh, càng thanh tịnh, thiện nghiệp của tất cả chúng ta càng có nhiều oai lực. Chúng ta không nên xem thường những nghiệp do ý sinh ra. Đức Phật cũng dạy, làm một việc tốt nhỏ, đời sau sẽ hưởng phúc lạc lớn. Thành tựu những ý định lớn cũng giống như những hạt giống tốt sẽ giúp dẫn đến vụ gặt được mùa. Điều ngược lại cũng vậy, một ác nghiệp lớn có thể làm suy yếu hay tiêu tan những thiện nghiệp.
động lực là quan trọng nhất, nhưng sức mạnh của một nghiệp nào đó cũng tùy thuộc vào việc nó có được tạo tác qua bốn giai đoạn sau đây hay không. Ví dụ, một hành động bố thí. Trước hết, chúng ta cần phải có một cái gì để bố thí, tức là một vật bố thí. Sau đó, chúng ta cần có động lực, vốn là nhân tố hoàn toàn quan trọng. Thứ ba là sự thực thi hành bố thí. Khi vật bố thí được nhận, thì khi đó việc bố thí mới hoàn thành. Một hành động hội đủ bốn giai đoạn này là một nghiệp được tạo tác trọn vẹn và sẽ mang lại nghiệp quả cho người tạo nghiệp.
Chuỗi nhân duyên của nghiệp là vô hạn. Một nghiệp nhân có thể sản sinh nhiều quả báo. Một nghiệp nhân có thể sản sinh của nhiều nhân duyên khác nhau. Khi nhận một quả báo, chúng ta gieo trồng nhiều nhân duyên mới. Mỗi phương diện và mỗi khoảnh khắc của đời sống được sản sinh và duy trì bởi một mạng lưới những nhân duyên. Nghĩa là tất cả mọi vật đều được nối kết, sản sinh và hoạt động tùy thuộc lẫn nhau.
Vượt qua nhân duyên.
Nghiệp nhân là sự thật của đời sống, nhưng mục tiêu tối hậu của chúng ta là vượt lên trên sự tạo nghiệp. Điều này sẽ xảy ra khi chúng ta đạt đến trạng thái giác ngộ trọn vẹn và không còn ngã chấp nữa. Khi đã thoát khỏi nhân duyên gây ra nghiệp, chúng ta được tự do giúp đỡ chúng sanh theo vô số phương tiện, vì chúng ta đã có tính toàn giác để biết đúng nhu cầu của mỗi sinh linh và có quyền năng hiển lộ trong bất cứ hình dạng và âm thanh nào, mang đến lợi ích cho chúng sanh.
Để vượt lên trên sự tạo nghiệp, chúng ta trước hết chỉ tạo thiện nghiệp. Càng tạo nhiều thiện nghiệp, chúng ta càng gặt hái nhiều quả an lạc, và do đó càng tạo nhiều phúc lạc lớn hơn. Như vậy, dần dần chúng ta buông bỏ ngã chấp. Cuối cùng, chúng ta sẽ chứng nghiệm một chút chân tánh quang minh của mình. Khi không còn ngã chấp nữa, chúng ta sẽ đạt đến giác ngộ trọn vẹn. Con đường tạo tác thiện nghiệp sẽ đưa chúng ta trở về sự an lạc tối thượng vốn có ở trong mọi người và ở trong mọi thời gian. Cuộc đời là ảo mộng.
Có những giáo lý nói rằng cuộc đời là ảo mộng, và những giáo lý khác nói rằng cuộc đời do nghiệp tạo ra. Đối với các bậc thầy giác ngộ đã thoát khỏi sự kiểm soát của luật nhân quả, thì thế gian này là ảo mộng và không có cái gì chắc thật cả. Các vị không còn tham dục hoặc sân hận, vì mọi sự vật đều được xem là ảo giác. Đối với đa số chúng ta thì sự vật thế gian đều có vẻ chắc thật. Khi còn hoạt động qua nhân duyên, chúng ta còn phải làm theo luật nhân quả. Vì nghiệp lực của chúng ta, các hiện tượng có vẻ có sự hiện hữu thực sự và liên tục. Nhưng kỳ thật thì chúng ta đang ngủ với một giấc mộng và chưa thức tỉnh.
Giáo lý Phật giáo dạy rằng thế gian là do tâm tạo. Nhưng có thể chúng ta sẽ thắc mắc, làm sao tâm của mình có thể tạo ra quả núi lớn đang đứng trước mắt mình? Không ai nói rằng tâm tạo ra quả núi, mà là tâm tạo ra ý niệm quả núi. Dù có quả núi hay không, nếu không có tâm, thì những ý tưởng, từ ngữ hay ý nghĩ quả núi có thật hay không có thật sẽ không xuất hiện.
Trong Bách Nghiệp Kinh, tức là Kinh Kama Sataka Sutra, Phật dạy: những nghiệp khác nhau tạo ra những cõi giới khác nhau. Trong Đại Bi Kinh, tức là Kinh Mahakaruna Punda Radhika Sutra, Đức Phật dạy: nghiệp sản sinh và làm hiển lộ thế gian. Nghiệp tạo ra chúng sanh, nghiệp sinh ra chúng, nghiệp có thể hóa chúng. A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, tức là Abhidhammakosa cũng ghi: nghiệp sinh ra mọi hiện tượng trong thế gian.
Người ta có thể hỏi, nếu cuộc đời là ảo mộng, thì tại sao chúng ta lại ra sức cải thiện đời sống của mình làm gì? Đời sống của chúng ta được dựa trên những phản ứng và những phản chiếu của thói quen tâm trí của chúng ta, vốn thực sự không có thật. Nhưng chúng ta phải cố gắng cải thiện đời sống ảo mộng của mình, nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục đau khổ vì những sự vật huyền ảo. Vì không nhận ra chúng là ảo ảnh, nên chúng ta chịu đau khổ, cứ như là chúng có thật. Cần phải thấu hiểu nghiệp báo.
Khi thực sự hiểu rõ thế nào là nghiệp, chúng ta sẽ không cố ý tạo những ác nghiệp, dù nhỏ nhất. Dù những ý nghĩ xấu chưa xuất hiện, chúng ta cũng bắt đầu thanh lọc tâm ta ngay từ bây giờ. Trong tu viện của tôi ở Tây Tạng và trước thời của tôi, có một vị đại sư tài năng tên là Kenpo Damcho. Khi còn nhỏ, ngài khó nhớ những gì mà mình đã học. Một hôm, thầy của ngài ngồi ngay trước mặt ngài và bảo ngài lặp lại 100 lần một câu trong một bài học, và hai thầy trò luân phiên xướng lên câu đó. Sau đó, thầy của ngài bảo ngài nói câu đó một mình, nhưng ngài cũng không nhớ nổi để có thể lặp lại. Thấy vậy, thầy của ngài cho ngài niệm một câu thần chú ngắn của Phật Tịnh Hóa, tức là Buddha of Purification, 1000 lần. Ngay sau khi niệm xong, trí nhớ của ngài hoàn toàn thay đổi và việc học của ngài bắt đầu tiến triển mạnh. Ngài trở thành một trong những học giả sáng chói nhất trong thời đại của mình. Tại sao? Vì việc niệm câu thần chú đã tạo thiện nghiệp, giải trừ những ác nghiệp gây chướng ngại cho tâm trí của ngài.
Chúng ta cũng có thể sửa đổi nghiệp của mình với sự tinh tấn. Điều then chốt là luyện cho tâm ta xa lánh ác nghiệp và tạo thiện nghiệp cho đến khi trở nên hoàn thiện, thoát khỏi lưới nghiệp huyễn ảo. Một khi được nếm thành quả nỗ lực của mình, niềm tin vào nghiệp báo và việc hành trì tu tập của chúng ta sẽ gia tăng và được thiết lập vững chắc trong tâm ta.
Cuộc đời đầy khổ đau.
Tất cả chúng ta đều muốn có hạnh phúc, nhưng khi còn kẹt trong vòng luân hồi với những hoạt động thế gian, chúng ta sẽ không thể tìm thấy hạnh phúc, vì thế gian này thực sự không đáng thỏa mãn và đầy khổ đau. Chúng ta phải hết sức vận dụng trí tuệ để hiểu thấu điều này. Nhiều người cho Phật giáo là bi quan vì nói rằng đời là khổ. Nhưng học giả nổi tiếng thế giới, Hòa thượng tiến sĩ Walpola Rahula từng viết: Phật giáo không bi quan, không lạc quan, mà chỉ nói lên sự thật. Phật giáo nhìn sự vật một cách khách quan. Khi thực sự thấy sự vô ích của việc tìm hạnh phúc trong thế gian huyền ảo, chúng ta sẽ không tham muốn nữa, mà sẽ đi theo con đường diệt khổ, đắc niết bàn an lạc. Đây là sự minh triết của đạo Pháp và quả vị.
Chúng ta cần phải đối diện với đau khổ thế gian vì một lý do khác. Nếu muốn đắc đạo, chúng ta cần phải bắt đầu ngay ở đây, chứ không phải ở một nơi nào khác trong dự định. Đó là lý do mà bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn nói về khổ đế, tức là Truth of Suffering, một trong bốn chân lý vi diệu, vốn là giáo lý trung ương của Ngài. Và đó là lý do mà chúng ta cũng nên tìm hiểu đời sống một cách khách quan. Nếu cuộc đời của chúng ta phần lớn đã chìm đắm trong mê lầm và đau khổ, thì chúng ta nên nhìn nhận như vậy và biết rằng đó là nơi khởi hành để mình tiến tới trên đường đạo.
an lạc không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang gắng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này.
Quý thính giả và quý đồng hương Phật tử vừa nghe Trọng Nghĩa và Mộng Lan diễn đọc kỳ thứ 6 của bài đọc dài nhiều kỳ, nhan đề Chết an lạc, tái sinh hoan hỷ. Nguyên tắc Anh ngữ là Peaceful Death and Joyful Rebirth của đại sư Tulku Frondrup, được chuyển sang Việt ngữ qua ngòi bút dịch thuật của Hòa thượng Thích Như Điển của chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc, và Thượng tọa Thích Nguyên Tạng của tu viện Quảng Đức Melbourne, Úc Châu. Bài đọc dài nhiều kỳ hôm nay nhan đề chương 1 đời người quý báu kỳ thứ 3. Xin quý vị nhớ đón nghe những phần tiếp theo vào lần phát thanh tới.
Qua chương trình này, quý vị cũng đã thưởng thức giọng ca Trọng Nghĩa trình bày bài An Lạc, thơ Thích Viên Lý do Mộng Lan phổ thành ca khúc, được tuyển chọn trong CD Đạo và Thiền ca 4, chủ đề Nhiệm màu từng giọt nắng rơi, do Trọng Nghĩa và Mộng Lan Productions phát hành vào năm 2002. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng cho chương trình ngày càng thêm phong phú, xin quý thính giả gọi về cho Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở số 714-713-4089, 714-713-4089. Kính mời quý vị ghé thăm trang nhà của Trọng Nghĩa và Mộng Lan ở địa chỉ www.trongnghiamonglan.com.
Trọng Nghĩa và Mộng Lan chân thành cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý thính giả và quý đồng hương Phật tử. Xin hẹn tái ngộ quý vị trong chương trình Về Với Chân Tâm lần tới.
Chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. An lạc là đây ở điểm này.